thế rồi chịu xăng và cái khổ của tuổi già thì đến cái khổ của lúc chết. Thì ở đây vị nào xin nói hộ cái khổ của tuổi già một chút đi. Các cụ nói nhiều về cái việc này, cái tai nó còn lanh lẻ để ghé chuyện người nọ người kia có còn được lanh không? Nó hết lanh nhưng mà nó cái thói ghé chuyện thì nó lại vẫn còn, cái nghiệp thì nó lại vẫn cứ có, mà có khi nó còn tệ hơn cái lúc trẻ. Lúc trẻ người ta còn mải làm việc này việc kia, người ta lại còn đỡ những cái hão huyền, những cái bệnh của tuổi già, những cái lầm cầm của tuổi già. Thế rồi người ta thì đi vút một cái tới nơi, và mình thì mãi lận đận từng bước, lê từng bước. Thế là cái gì nữa? Thường các cụ tối cứ không ngủ, mà rời đến ban ngày thì ngồi ngủ gật. Chung quy cái bộ thần kinh nó kém, cái lanh lợi, cho nên có công việc gì ở trong chùa có nhờ cậy được mình nữa không? Thường là cứ để các vị thanh niên ta phải gánh vác hết, còn bây giờ tuổi già ta đâu có tin cậy được mình nữa, ta giao phó được gì được cho mình ở đâu, bởi vì đã không đủ cái lanh lẹ, cái sáng suốt như lúc còn trẻ. Bao nhiêu cái tôi cứ gọi được là có thần thông của tuổi trẻ. Bây giờ tuổi già, tôi nhìn cái đám trẻ con nó đi cứ vút một cái đã tới nơi rồi, nó đang ngồi nó rút mình một cái, thế là nó đã đứng dậy, nó đã nhảy xuống giường, nó lại đi làm việc này việc kia, còn mình chỉ lụm cụp mãi, đứng lên mãi chẳng được, ngồi xuống cũng mãi chẳng được. Thế cho nên bây giờ tôi mới biết là tuổi trẻ người ta có thần thông. Bây giờ già thì mình mất những cái thần thông ấy rồi. Xin nói về cái khổ của lúc chết Hải Sơn. Tại sao mà sợ? Sao lúc chết nó lại sợ mà bây giờ mình không sợ? Đã quen nương tựa cái thân này cho nó là thân thể của mình. Mình nương tựa nó, mình sống cả một đời. Quen quá đi rồi. Bây giờ bất chợt đến cái lúc cái thân nó tê là không dùng được nữa, mà biết là phải rời bỏ cái thân này. Cho nên lúc bây giờ sợ hãi vì quá nương tựa cái thân. Tới cái lúc cái thân này không nương tựa được nữa thì bơ vơ, không biết về đâu. Cho nên lúc bây giờ không có nơi nương tựa. Quen nương tựa cái thân này, quen nương tựa những người chung quanh, bà con, bạn bè, gia đình. Quen nương tựa mọi khi là người có uy quyền, con cháu nó nể, nó quý. Quen nương tựa những cái rồi, bây giờ nhất tề buông hết. Nhà, cửa, tiền, bạc, tình, ái, cho đến cái thân, cái gì cũng nhất tề buông hết. Về một cái cảnh trống rỗng, chưa biết là đầu đuôi thế nào. Thế cho nên cái lúc cuối cùng, những người chưa có cái sức mạnh, chưa có sức tu hành, thì đây là một cái lo âu, sợ hãi, mất hết những cái nương tựa của mình, cho nên sợ hãi. Khi cái hơi thở nó ngừng thì có cái khổ gì nhỉ? Minh Chí, mũi lại không thở cho tôi vài phút thì thấy thế nào? À, khó chịu lắm. Mình bịt, cũng muốn bụt bịt lâu đấy, nhưng mà không thể chịu được. Thành là cái tay nó phải bật ra để thở phì một cái cho nó thoải mái. Đấy. Thiếu cái hơi thở là thiếu cái thoải mái đó. Là cái bực, cái ngộp mà chúng ta chỉ một tí thôi. Mà đằng này cái người này vĩnh viễn không có thở nữa. Thì chúng ta tưởng tượng cái khổ lúc bây giờ, cái bức, cái ngộp ở toàn thân. Nó khổ đến chỉ dùng được cái chữ khổ đấy chứ ngoài người cũng không có âm thanh nào nữa để mà tả được cái cảnh của cái người lúc bây giờ, cái người không được thở nữa. Mà như thế dài chứ không có ngắn, nó không có ngay lập tức trong một cái tích tắc không thở đâu, mà nó dài. Chúng ta thấy những người hấp hối không phải nó chết ngay được đâu. Đấy là một cái khổ lắm, cái bức xúc toàn thân, không phải chỉ ở cái mũi mà tất cả toàn thân, khắp da thịt xương nó bị một cái ngộp, nó thiếu cái chất oxy. Chúng ta đã sống với không khí mà lúc bây giờ không có được, cho nên cái khổ lắm. Này là cái nghẹt thở, cái mất thở. Thế rồi tiếp đến dần dần cái lạnh. Xin nói về cái đó là cái hơi thở nó đi, chúng ta bị cái ngộp nó đã khổ. Bây giờ đến cái hơi ấm diệu thường, thân thể nó lạnh dần, thì cái cơ thể thế nào? Hiểu một cái đó thì cứ mùa đông tháng giá ra giữa sân mà đừng mặc áo thì thấy cái rét nó như thế nào. Nó rét cắt, người ta gọi là cắt da cắt thịt, nhưng chúng ta cởi áo thì cũng còn là cái rét ở bên ngoài. Cái đằng này cái máu nó, cái mũi nó không thở được nữa, nó không có cái chất oxy vào để nó hấp cái máu, cho nên cái máu nó lạnh dần. Thì toàn thân từ đỉnh đầu cho đến gót chân chỗ nào cũng như dao nó cứa, cái lạnh người ta đã bảo rét cắt da cắt thịt, nhưng mà đằng này nó không phải là nó chỉ cắt cái da cái thịt mà nó cắt vào trong xương từng tế bào, từng, bởi vì cái xương của chúng ta nó có cái xôn xốp đó, cái mỗi tế bào đó nó bị cắt, toàn thân là như dao cứa, như kim châm mà bị như thế, cho tới khi nó cứ dần dần cho tới khi cuối cùng nó tắt hẳn, cái toàn thân nó lạnh hẳn. Khi mà nó lạnh hẳn được rồi, cái thần thức người ta bảo là nó ngất lịm đi. Lúc bây giờ là cái thần thức nó không có hơi ấm, cho nên nó không hiện hành nữa, thì người ta bảo bài đã đi rồi, cái thức ấm nó đã đi rồi. Đến lúc ấy là lúc không còn một tí hiện hành nào nữa, nhưng mà cho đến cái lúc mà cái thần thức nó hoàn toàn là không hiện hành nữa thì chúng ta phải chịu cái khổ đấy. Bắt đầu là cái khổ của cái hơi thở, đó là gió, rồi cái khổ của cái lửa là cái lạnh, là cái lửa nó đi, rồi đến hết cái lửa nó lạnh rồi là bắt đầu nó mới nứt loét, cái bụng nó mới vỡ ra, cái mắt nó lồi ra, bao nhiêu da thịt nó nứt loét ra, nó phùng, nó không có cái sức ép của cái a đà na thức nữa, cho nên lúc là nước nó bật thành ra người nó phù sũng hết cả lên, rồi nó nứt nó vỡ, đó là cái lúc nước nó đi, đó, gió nó đi trước, lửa nó thứ hai, rồi đến nước nó đi. Nếu mà không có những dùng rồi mà ăn hết những cái thịt thì những các cái thịt đấy nước nó khô đi rằng là bé để những các cái thịt cái xương của mình nó lâm rụng, nó mùn tàn, thế là cả về sa đất, coi như đến khi ấy chúng ta mới thật là ra khỏi cái bản bốn đại, thoát cái đất nước đó. Bây giờ chúng ta quyện vào đó hết là da là thịt là xương, gọi là vui. Những bữa cơm bữa tiệc, nào là tiệc sinh nhật, nào là tiệc đám cưới, hội hè đình đám, làm những bữa ăn thật ngon thì chúng ta gọi là vui. Thì Đức Phật ngài ngậm ngùi, ngài gọi là cái hoại khổ. Bởi vì chúng ta có ngờ đâu, cái bữa tiệc ăn đấy là để làm gì? Là để cho cái đất nước gió lửa quyện chặt vào, cho vào dạ dày, nó sẽ biến ra thành máu, giờ nó kết làm da, làm thịt, làm xương của chúng ta. Thì chúng ta đâu có ngờ, chúng ta đang quyện chặt lấy nó để nói là nuôi cái thân cho nó khỏe, nhưng đâu có ngờ đến lúc mà chúng ta muốn thoát ra được nó, đây là một cái khổ. Phật còn phải chỉ kêu là khổ, một cái khổ vô cùng. Vì vậy cho nên ai cũng sợ cái chết. Bắt đầu từ lúc cái hơi thở nó đi, không có thở ra thở vào thì chúng ta bị cái khổ. Thế rồi đến cái hơi lạnh, cái hơi ấm nó đi thì chúng ta chịu cái khổ của sao cứa, kim châm. Toàn thân mà từ trong ruột bị ra, chỗ nào cũng như sao nó cứa nó đấy, cái khổ của sự rét, cái lửa nó đi, thế là thoát được cái gió, thoát được cái lửa. Rồi nó cắt cái thân này nó vỡ nát để cho cái nước nó đi, nó khô lại, nước nó đi, hoặc là những con giòi nó hóa ra, nó ăn hết những cái thịt, rồi những con giòi nó ăn hết, nó không còn gì để ăn nữa, thì chính nó cũng vỡ tung nhà tan, thế là cái nước nó khô kiệt đi, và đó là hết những cái nước. Rồi đến những cái bộ xương nó long rụng, nó mùn tàn, nó trả về cho đất. Khi ấy chúng ta mới ra khỏi được hoàn toàn cả bốn cái gọi là đất nước gió lửa. Mà bây giờ chúng ta gọi là những bữa tiệc cưới, những bữa tiệc ăn sinh nhật, ăn mừng, mà chúng ta không biết rằng đó là cái gốc khổ. Chúng ta cứ bị cái ảo tưởng, cái bẫy ảo tưởng luân hồi mà Phật gọi là cái biển khổ. Xin đọc tiếp. Vậy hắn Vậy hắn lại đi nhập nghĩa từng câu. Thoát ngay đời này. Phân chỉ ra chúng ta có cái bảng luân hồi ở dưới nhà đấy. Ở cái bảng luân hồi ở dưới nhà nó có ba vòng. Cái vòng ở giữa là vòng của con heo, con gà và con lợn. Cái vòng ấy là vòng thiền não chứ. Rồi đến cái vòng thứ hai, nó có hai phần trắng và đen, thiện và ác. Cái vòng ấy gọi là vòng nghiệp chướng. Thiền não chướng ở giữa làm cái nòng cốt. Rồi đến cái vòng nghiệp chướng ở giữa, tiếp ra bên ngoài là cái vòng gọi là báo chướng. Tức là sáu cái đạo luân hồi hiện hình tướng lên. Thiền não chướng ở giữa, nghiệp chướng ở cái vòng thứ hai. Rồi đến cái vòng ngoài gọi là báo chướng. Cho nên bây giờ cứ sám hối, con xin tiêu ba, cầu tiêu ba chướng. Ba chướng tức là phiền não chướng là cái vòng giữa, nghiệp chướng là cái vòng thứ hai, thì nó sẽ thoát ra cái vòng thứ ba gọi là vòng báo chướng. Thế bây giờ chúng ta có đủ ba cái thứ không nào? Thế bây giờ tôi tự hành chỉ ra, nếu vân theo giáo lý của chúng ta bây giờ ở trong tịnh độ là nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chúng ta vân theo giáo lý thì chúng ta sẽ thoát ngay đời này ba cái vòng. Nghiệp chướng và báo chướng. Nếu chúng ta vâng theo lời này thì cô Tuệ Hân có thể đạt giải thoát ngay bây giờ cả ba cái báo chướng đó, ba cái chướng đó. Cái vòng ở giữa là nuôi ba cái con heo. Đã. Thì bây giờ cô, nếu cô vâng theo lời Phật, cô sẽ thoát được cái vòng ở giữa đó, là cái nòng cốt của cái luân hồi, của cái cạm bẫy ảo tưởng luân hồi này, chính là cái vòng ở giữa. Cô nhớ cái vòng ở dưới nhà không? Đó. Thế rồi cô chỉ đi. Thế cô vân theo giáo lý của Phật, cô Nam Mô A Di Đà Phật, thì cô thoát được cái phiền não chứ, là cái nòng cốt của cái cạm bẫy này. Thế cô chỉ cái chỗ ra cho chị em nhận thấy. À. Cô giải thoát ngay, chứ không phải là đợi đến sanh năm hay ngày mai tôi mới thoát. Đợi lúc chết thì về cực lạc mới có giải thoát. Không có đâu. Phải giải thoát ngay từ bây giờ, từ lúc bây giờ mới ăn thua. Thế cho nên tôi khôn lắm, tôi nhờ các vị niệm Phật cầu ở tôi ngay từ bây giờ đi. Chứ đợi về sau này không kịp. Lý, cô Nam Mô A Di Đà Phật, thì cô giải thoát ngay cái vòng trong ấy, hẳn cứ nói từng cái, nó có ba cái, bây giờ ta nói cái vòng trong cùng, là cái nòng cốt, này. Nó là cái trục của cái xe, cái bánh xe nó quay, nó phải nhờ có cái trục, mà cái trục này chính nó là cái vòng trong ở cái bảng luân hồi ở dưới nhà đấy, gọi là bảng luân hồi. Thế cô chỉ cái chỗ giải thoát đây đi. Rắn đấy, cô cứ nuôi con rắn ở trong tâm. Để bây giờ nó là con rắn ở trong tâm, mai đây nó thành hình con rắn thật sự. Phải tin lời Phật dạy. Phật dạy rằng ai mà nuôi cái rắn ở trong lòng là cái người đang nuôi rắn độc ở trong tâm. Thì rồi ngày mai mình sẽ theo cái dòng giống của nó mà mình đi. Cho nên là phải biết là mình đang Phật gọi là con rắn, rồi Phật lại gọi là lửa sân giặc. Thế mà mình nuôi những cái thì mình đang là những cái người ở trong cái nguy hiểm. Đấy, cái nhà lửa ở trong kinh Pháp Hoa này chính là cái lửa sân giặc ở tâm mình. Thế bây giờ nếu mà cô Tuệ Hân là người tu thật sự, còn như từ trước tới nay tuy là tu mà không chịu đuổi cái con rắn ở trong lòng mình đi, ghét cô A, ghét bà B, giận người này, giận người khác, mà không giận ngay, ghét ngay cái con rắn ấy ở trong lòng mình, mà lại cứ nhận nó là mình. Đấy. Thế thì như thế đâu có gọi là tu. Như thế là không có vâng theo giáo lý của Phật. Đấy. Giáo lý của Phật, Phật chỉ cho mình những cái ấy gọi là cái vô minh, là cái mê, mà mình lại cứ nhận nó là mình. Nên không tỉnh được ra. Thế cho nên cái mê, đó là bởi vì mình nuôi con heo, vô minh là mê. Thế rồi con heo ấy, nó mới cứ thích vừa ý cái gì mà trái với cái ngã ái, ngã chấp, nó không chịu. Thế cho nên nó mới nổi sân lên. Thế là từ cái ngu si là cái vô minh, mà nó thành cái tham ái, cái ngã ái, ngã chấp, ngã si. Cái không được vừa lòng cái ngã ái, ngã chấp thì nó bật cái lửa sân giận. Cái lửa sân giận này bắt thẳng, vẽ thẳng hình tướng đó ra là con rắn. À, nhận rắn độc là mình, còn cái gì nguy hiểm hơn nữa. Cho nên chị em rất là thương cô Tuệ Hân, mà cứ sang phản nàn với tôi là tội nghiệp quá, bây giờ cô lớn tuổi rồi đâu có kịp, thì giờ như các thanh niên bảo hôm nay chưa kịp tu thì đợi ngày mai, còn bây giờ đã sập tới cái lúc trả quà trả nợ rồi, mà bây giờ đeo con rắn ở trong tâm thực là một cái nguy hiểm lớn. Cho nên phải cô Tuệ Hân phải biết thương với mình, phải tội nghiệp với mình, mà tìm cách thế nào đừng nhận nó là ta nữa. Mỗi khi nó nổi bực bội lên thì biết đây là con rắn nó hiện thân. Thế còn như nếu vâng theo được giáo lý mà tỉnh được, cứ mỗi lần cái bực bội ấy nó hiện lên, nhớ rằng đấy bức ảnh Phật vẽ đấy, đây là con rắn, không phải là ta. Ghê sợ cái con rắn, tìm cách mà xa lìa nó đi, chứ đừng nhận nó là mình. Đừng nói tôi bực lắm, tôi khó chịu lắm, mà biết rằng đây là cái mê, cái nghiệp vô minh, cái phiền não trước. Phật bây giờ cứ gọi thẳng nó là con rắn, tôi phải lo. Lúc bây giờ ngồi im lặng mặc cho nó tan đi, bởi vì may thay nó chỉ là cái ảo tưởng chứ nó không phải là sự thật. Cái luân hồi của chúng ta nó là cái ảo tưởng. Cho nên nếu có thể bình tĩnh vâng theo giáo lý, ngồi im lặng theo ngồi im lặng mà theo bên tịnh độ mình thì Nam Mô A Di Đà Phật. Tánh của tôi nó đang biết nói, nó đang biết suy nghĩ, cái tánh này là tánh Phật, không phải là con rắn. Cái đấy cứ vâng theo giáo lý như vậy mà tập từ dần đi thì gọi là đi tu, mà giải thoát ngay tại niệm ấy, ngay cái lúc mà đừng theo con rắn thì ngay lúc ấy là lúc mình giải thoát. Đó. Mà giải thoát như thế thì khôi phục lại cái quyền tự chủ. Thế nào là nếu mà vâng theo giáo lý thì chúng ta giải thoát ba cái con heo, con gà, con rắn ấy, mà chúng ta khôi phục lại quyền tự chủ tâm nghĩa. Thế nào là khôi phục lại quyền tự chủ? Yeah. Cô Tâm Nghĩa hãy cho tôi biết cái quyền tự chủ. Đấy. Thế nào là ông chủ? Ở nơi của cô Nghĩa, thân tâm cô Nghĩa đó. Ai là chủ mà bây giờ lại bị mất cái quyền tự chủ, tức là bị một cái quân xâm lăng nó tới, nó cướp mấy cái cảnh của mình, cướp đất của mình. Thế bây giờ cô chỉ cho tôi xem cái quân xâm lăng đây là đứa nào, mà ông chủ nhân ở trong nhà ấy là ai, mà bây giờ cô phải khôi phục lại cái quyền tự chủ, nghĩa là cô phải đánh đuổi cái quân xâm lăng đi thì cô mới độc lập tự do. Đây mới thật là cái độc lập tự do, là cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật của mình. Cái tánh nó đang biết tất cả, nó đang biết nó là chủ nhân ông này. Thế rồi bây giờ đứa nào đến để mà xâm lăng? Đấy, cái tham nó cứ giận. Đấy, cái ông Phật A Di Đà ở cô Tuệ Hân, ông ấy bị mờ, mất quyền tự chủ, để cho cái con rắn ấy, nó cứ hiện thân lên. Đấy, nó cướp bao nhiêu cái tâm từ bi bị xả, bao nhiêu cái lòng tốt, những cho đến cái trí tuệ. Mọi khi là cô Tuệ Hân, hồi xưa là cô rất là một người coi như là một người hy vọng ở trong chúng, một bậc mà sáng suốt học được, mà rất là có tâm để trong chúng. Thì từ ngày già đến giờ thì nó yếu dần, mới hóa ra thành nhá, không có làm việc lo được chúng được. Chứ còn trước kia cô Tuệ Hân là một người mà không biết ai cái nào cho chính thầy là trông cậy lắm. Thế mà rồi thì bây giờ thành già, về tuổi già nó yếu dần đi. Đấy, thế vậy thì bây giờ cái nóng, cái giận, cái bực bội, tức tối nó cứ hiện lên. Thế là nó cướp, nó chiếm cái địa vị, nó đứng đấy làm chủ, nó bắt cái miệng phải nói bực bội, nó bắt cái thân, cái tay, cái chân làm việc, tỏ cái dáng bực bội của mình. Thế là bây giờ cái con rắn sân giận này nó đứng làm quyền tự chủ. Thế nếu mà vâng theo giáo lý mà tỉnh ra, đã biết nó là cái thứ ảo tưởng, thì mặt ngồi im lặng một lúc là cái bực bội tức tối nó tan đi. Thế là mình khôi phục lại cái quyền tự do của mình, không để cho cái con rắn nó làm chủ nữa. Mình khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình, cái sáng suốt, cái thông minh của mình tỉnh giác, thế thì cái vô minh nó phải tan đi. Thế cho nên nếu mà vâng theo giáo lý thì ta đạt cái giải thoát ngay bây giờ, chứ không phải đợi bao giờ. Ngay bây giờ ta đạt cái giải thoát. Mà khi đã đạt được cái giải thoát, vô minh nó đã tan đi, thì đó, quyền tự chủ của mình, cái sáng suốt của mình, cái an hòa. Thì cô, nếu mà cái con rắn sân giận ấy nó tan đi, thì cô Tuệ Hân ngày xưa sẽ hiện trở lại. Bao nhiêu cái sáng suốt, cái lòng ưu ái đối với chị em, cái tâm thông cảm với chị em, bao nhiêu những cái tốt lành ấy nó sẽ hiện lên. Đó là mình khôi phục lại quyền tự chủ của mình. Và xin cô Tịnh Quang giảng tiếp. Đây. Thế mà nếu mà không như thế thì cứ để con rắn nó làm chủ. Con rắn nó làm chủ thì sẽ cứ đi theo cái đường luân hồi, không biết bao giờ cho tới ngày mà giác tỉnh. Còn nếu mà chịu tập vâng theo giáo lý của Phật, như tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, bên thiền thì người ta cứ ngồi an định, ta ngó lại cái tâm, để cái sân giận nó nổi lên thì để nó tan đi. Mà nếu nó tan rồi thì đó là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó hiện tiền, nó đang tự chủ ở đây. Thế mà sống với cái tánh Phật thì lời nói sẽ là lời nói Phật, việc làm sẽ là việc làm của Phật, thì sẽ hưởng cái quả báo vô lượng công đức. Thế cho nên chúng ta, đó là nói về bên thiền. Còn chúng ta tu về tịnh độ thì cứ mỗi khi cái con rắn ấy nó hiện lên, biết đây là con rắn. Khi con gà nó hiện lên, biết đây là con gà. Mà còn cái tham với cái sân ấy, thì thể chất của nó chính là cái ngu si, cho nên đó là con heo. Thì biết là ba cái con vật này, thế thì cứ ngồi im để Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ ngày đấy, nhớ ngày đấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhớ Đức Phật A Di Đà ngài đang đứng tại đây, quay về nương tựa ngài, không nương tựa cái con gà, không nương tựa con rắn, không nương tựa con heo, mà để cho nó tan đi. Vì đã học giáo lý Phật, biết những cái này là ảo tưởng, cho nên mỗi khi nó nổi lên, biết nó là ảo tưởng, mà cho nó tan đi, quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà, ngài đang có mặt tại chỗ đó. Thế nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật trở về nương tựa Phật A Di Đà, thì ngay đương niệm ấy là Phật A Di Đà hay là con rắn đứng đấy? Ai đứng đấy? Đấy. Thì ông Phật Di Đà ông ấy đứng đấy. Ông Phật A Di Đà đang đứng đấy. Mà nếu đã nhận được Phật thì liền nhận được tự tánh của mình cũng là tánh A Di Đà. Quy quay về ông Phật, là quy y ông Phật Di Đà, lại thì là nhận được đồng thời ông Phật của mình, mà lại nhận được Phật Di Đà, các vị ở chung quanh mình cũng đều là Phật Di Đà cả. Bởi vì cái thân cơm gạo là vọng thân, những cái tham sân si là vọng tâm, những cái sáng tối khen chê là vọng cảnh, chỉ có Phật A Di Đà là thật mà thôi. Cái tập vâng theo giáo lý, nhớ miệng cái tánh Phật, sống với Đức Phật, thì tự nhiên cái miệng mình nói lời Phật, cái thân mình làm những việc Phật, cái tâm mình nghĩ những sự mà Phật nghĩ, thì như vậy là vô lượng công đức. Thế thì cái đời sống của chúng ta có phải là cảnh giới chân thật an vui không? Thật không? Thì bây giờ là chúng ta học xong cái đoạn này, thì để xin một vị đã quen cầm mỏ. Cái nghĩa thế nào gọi là vô ngã? Vô ngã là thế nào? Ngã nghĩa là ngã là ta, nghĩa là làm chủ tể được. Thế sao cái thân của cô Tâm Nghĩa mà lại bảo là vô ngã? Không, nó là đất nước gió lửa. Khi nó ở bụng má đi ra mình đâu có sống. Như cái mắt, cái tai nó cứ tự thành từ bao giờ? Từ cha có được con mắt, thế nào thì tự như con mắt như thế. Chứ mình đâu có quyền gì mà đặt cái mắt của mình làm sao, cái miệng của mình làm sao, xếp đặt sân tay chân nó thế nào, hoàn toàn là mình chịu thụ động. Cứ có đi ra thì nó thương này, ở bụng má đi ra, nó cứ nhận như thế, nhận là thân này. Cho nên gọi cái thân này là vô ngã. và tất cả các vật ở xung quanh mình cũng thế. Cho nên gọi là vô ngã. Còn thế nào là vô thường? Không có còn mãi. Hôm nay nó trẻ, ngày mai nó già. Hôm nay ngồi nói chuyện đây, ngày mai người ta đã bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Thế cho nên nó không có còn mãi. Thế cái thân của chúng ta nó có cái đặc biệt hai cái đó. Cái thứ nhất là vô ngã, nó không có còn mãi. Nó không thật. Và cái vô thường là nó sẽ phải tan, phải hỏng, phải vứt đi. Nó không còn mãi. Thế cái thân chúng ta và tất cả cảnh chúng ta đang sống đây, đó, cả ba thứ, cái thân, cái tâm và cái cảnh đều vô ngã, vô thường. Khi nói Tuệ Hân, khi nói về cái thân chúng ta, thế nào là nó vô ngã, thế nào là nó vô thường? Thân chúng ta nó vô ngã bởi vì nó là làm bằng cơm bằng gạo, nó là đất nước gió lửa, nó không phải là mình. Còn thân chúng ta vô thường là bởi vì bây giờ chọn sống thì nó mai nó chết, vừa trẻ bây giờ nó đã già. Thế còn cô Minh Trí xin nói cái tâm của chúng ta làm sao bảo nó vô ngã. Làm sao bảo là vô ngã, nghĩa là không phải thật là tâm của mình. Ta nó không thật, bởi vì tôi không biết là chắc nữa nó sẽ vui hay buồn. Thế có ai tới khen, thế thì cái vui nó hiện lên. Thế là cái vui này nó phải đợi cái tiếng khen nó mới có. Chứ còn chính tôi hiện tại nó không vui. Nhưng mà đợi hãy chợt có cái tiếng khen, hay là chợt có ai người ta cho tiền, cho bánh, cho kẹo, thế thì cái tâm vui nó hiện lên. Cho nên nó không phải thật là tâm của tôi, mà nó là mượn cái duyên ở bên ngoài rồi nó bật ra. Thế mà tâm buồn của tôi cũng vậy. Tôi đâu có muốn buồn, nhưng mà vì cái cô kia cô cứ chê tôi, bà này bà cứ lục đục với tôi, thế thành ra tôi buồn. Thế cho nên cái buồn ấy không phải mình, mà là mượn cảnh mà nó bật ra thôi. Thế thì cái khổ, cái vui của chúng ta, thì cái buồn, cái vui, nó đều mượn cảnh cả. Bình thường tôi rất là ngoan ngoãn, thế nhưng mà tại cái bà kia bà để tặng ở đấy, bà quên, bỏ quên ở đấy một gói tiền. Tôi trông cái tiền cho nên tôi mới khởi cái lòng tham. Chứ còn bình thường tôi không định tâm để tôi tham. Nhưng vì bà ấy bỏ quên những gói tiền, thành ra tôi mới khởi cái tâm muốn lấy. Đấy. Thế thì cái tâm tham, tâm giận, nó mượn cảnh, nó cứ theo duyên nó bật lên. Thế cho nên bật cả là vô ngã. Như cụ Tuệ Hân, như cụ rất là muốn tu hành, cũng cụ muốn làm thánh, làm hiền, đắc đạo. Nhưng mà cứ sách. Mình không muốn là một người phàm phu tầm thường. Mình muốn là ông thánh, nhưng mà cái sân nó cứ nổi lên, thành ra không có quyền tự chủ. Thế như vì thế cho nên cái tham, cái giận, cái mừng, cái vui của chúng ta gọi là vô ngã. Thế là thân chúng ta cũng chẳng phải của mình, mà loại tâm này nó cũng chẳng phải của mình. Minh Trí cho biết làm sao tâm của mình lại gọi là vô thường. Tươi cười vui vẻ đến chiều đậu quẩu cỏ bực bội tức tối, cho nên nó cứ chật. Cái tâm vui nó chợt sinh ra nó lại tan đi, cái tâm buồn nó chợt sinh ra nó lại tan đi. Như đối với đứa con ấy, mình thương quý nó lắm, rõ ràng là mình thương quý nó lắm, nhưng mà nếu bây giờ nó trở lại nó phản phúc thì cái tình thương nó còn không? Nó nhạt đi. Mà nếu mà thực sự mình thương đứa con lắm ấy, thì lúc bây giờ mình lại giận, cả cái giận nó lại càng nhiều. Thế cho nên cái tâm của con người nó vô thường. Hôm nay tốt, mai xấu. Hôm nay hay, mai giả. Đang là một người con ngoan ngoãn. Nhưng mà nếu mà ở chơi phải cái đứa bạn xấu, nó rủ dê, nhận ra cái sự không tốt, ấy thấy là bắt chiếc luôn. Thế cho nên tâm chúng ta nó vô thường. Thế là chúng ta cái thân vô ngã vô thường, cái tâm cũng vô ngã vô thường. Còn cái cảnh hạnh trơn, thế nào là thấy đây? Những thứ chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, tức là gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, cảnh, trần. Thì sao lại bảo nó vô ngã? Tại sao cô bảo nó không thương con? Không phải. Vô ngã nghĩa là nó không có thật. Cái nó khác nhau. Thế nào gọi là cái nhà này vô ngã? Vốn là chỉ có mảnh đất không, người ta trồng gạch lên, ta xếp cái mái tôn vào để đặt tên là cái nhà. Nhưng tìm xem thật cái nhà là chỗ nào. Cái mái thì nó làm bằng tôn, riêng cái mái có ai gọi là cái nhà đâu. Còn cái vách tường thì nó là bằng gạch, nếu riêng đứng có cái vách tường cũng không phải là cái nhà. Bây giờ phải cộng bốn cái vách tường lại, rồi lại cộng thêm cái mái vào, khi ấy mới đặt tên là cái nhà. Cho nên thực cái nhà tìm không có. Chỉ nhìn lên trên đây thì cái này là cái mái, nhìn cái này thì cái này là cái vách, nhìn đây thì cái này là cái cửa, nhìn xuống thì đây là cái sàn. Tìm cái nhà có không? Thế cho nên bảo là vô ngã, thật không có cái nhà. Chỉ do bao nhiêu thứ xếp lại mà đặt tên ra là cái nhà. Cái nhà là cái không có. Thế sao cái nhà lại bảo nó vô thường? Vừa mới rồi là không có, người ta xếp gạch lên, thế nó thành gọi là cái nhà. Thì mai đây nó lâm, nó đổ cái tường đi, thế người ta xếp nó đi, thì lúc bây giờ lại không có nhà nữa, lại là mảnh đất trơn. Thế cho nên nó vô thường. Thế là cái chúng ta đó, cái thân cũng vô ngã vô thường, cái tâm cũng vô ngã vô thường, mà cái cảnh cũng vô ngã vô thường. Xin đọc tiếp các gì nhỉ? Tại sao muôn loài sợ chết đến thế? Các tường có sợ chết không? Con mèo nó có sợ chết không? Đánh nó có chạy không? Con gà nó có sợ chết không? Dạ. Con người cho đến loài vật, con sâu cái kiến, loài nào cũng sợ chết. Thì đây người ta hỏi tại làm sao? Thì theo ý Hải Phước, tại sao mà muôn loài sợ chết đến thế? Nó thích sống cho nên nó sợ chết. Nhưng làm sao? Tại làm sao nó sợ chết? Đây người ta mới hỏi. Mà thế thì bây giờ lại thêm một câu tại làm sao nó thích sống? Nó thích sống cho nên nó sợ chết. Chết là chỉ cái thân bằng cơm gạo này nó sẽ tan. Ta bỏ vào quan tài, ta đem chôn. Chứ còn tôi vẫn thấy, vẫn nghe. Những tinh thần người ta vẫn thấy, vẫn biết. Giờ kiếp sau người ta cũng phá hệ con kiếp sau nữa. Thế làm sao người ta lại sợ?
Mà thật con tiếng mặt trên thầy về là cái thần...
Ở bụng mẹ ra, mệt mà. Không biết mình là cái gì cả. Bây giờ cứ ở bụng mẹ ra, cứ thế nắm chặt là cái thân này nhận là ta. Thế thôi. Không biết mình là cái gì cả. Thế cho nên là bây giờ mất cái ta này thì sợ. Coi như là mất hết, không còn gì. Cho nên sợ hãi. Ở đây người ta hỏi, tại sao muôn loài sợ chết đến thế? Trong khi cái thây chết ấy, mà chúng ta chúa sợ ra, thì lại chính là thân thể của ta. Đấy, bạn bè đang thân với nhau lắm. Nhưng cái cô ấy, cô Lăng này, cô chết, chúng ta có dám ngủ bên cạnh nữa không? Mấy cụ có dám ở bên cạnh nữa không? Đấy, đang thân, đang quý. Nhưng mà cái người chết, thế là chúng ta sợ hãi, sợ cái thân này, sợ cái đống thịt nó sẽ thối, nó sẽ nát giữa cả. Chính bởi vì sợ như thế, ta nhả hắt hồi cái người chết. Cái thân xác ta nâng niu yêu quý, ta đang cố gắng tối đa lo cho nó sống. Nhưng mà một khi mà nó đã thành cái thây chết, gọi là cái thây ma, thế là chúng ta hết hồn, chúng ta sợ hãi. Liên trì con đọc tiếp. Lý do thứ nhất.
Thứ nhất, có lẽ vì ta không biết ta là ai, ta tin tưởng ta có một cá thể